Xin thân ái kính chào toàn thể quý con cái của Chúa trong ngày Thánh Nhật. Chủ đề mà tôi muốn cùng suy gẫm quý vị trong buổi sáng hôm nay ở trong Matthew đoạn 7 từ câu 13 tới câu 14. Tôi xin phép được đọc phân đoạn Kinh Thánh này. Hãy vào cửa hẹp vì cửa rộng và đường khoảng khoác dẫn đến sự hư mất. Kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít. Và chủ đề đó là cửa hẹp, cửa rộng. Nhưng để hiểu được cái điều này thì chúng ta cần phải hiểu thêm một chút về ý tưởng của Đức Chúa Trời trên mỗi cuộc đời của chúng ta. Trong sách Tin Lành Giăng đoạn 15 câu thứ 6 thì Chúa Giêsu đã từng nói rõ: ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn ta đã chọn các ngươi. Trong cuộc đời chúng ta theo Chúa càng lâu năm bao nhiêu thì chúng ta càng sẽ nghiệm ra được điều này. Chúa chọn chúng ta nhiều hơn chúng ta chọn Ngài. Những lúc chúng ta chọn Ngài, có thể đó là lúc mà chúng ta đang bế tắc điều gì đó. Đó là lúc mà chúng ta không còn có cái chỗ bám víu thì chúng ta mới cố gắng bám vào nơi Ngài. Còn Chúa thì Ngài đã có một chương trình theo mỗi cuộc đời của chúng ta. Và Chúa nói ta chọn các ngươi chứ không phải các ngươi chọn ta đâu. Sứ đồ Phaolô là một cuộc đời từng bắt bớ và giết cả những người theo đạo của Chúa. Nhưng rồi ông không ngờ một ngày kia Chúa lại kêu gọi ông, chọn lựa ông. Ông mới nhận ra được cái ân điển, cái tình yêu và ơn tha thứ của Ngài nó quá lớn lao trong cuộc đời của mình. Đến nỗi ông đã nói ở trong thư tín gửi cho người Galati đoạn 1 câu thứ 15, ông nói: Chúa đã biệt riêng tôi ra từ khi còn trong lòng mẹ vậy. Ông cảm nhận cái cuộc đời ông được Chúa chọn lựa từ khi còn trong bụng kìa, trong lòng của người mẹ. Vâng, chúng ta được Chúa chọn lựa, chúng ta được trở nên con của Ngài. Nhưng kể từ khi chúng ta thuộc về con của Đức Chúa Trời, chúng ta bước đi như thế nào, chúng ta đi qua cánh cửa nào, đó lại là quyền chọn lựa của chúng ta. Chúng ta muốn đi trong cửa hẹp hay là chúng ta muốn đi cửa rộng, đó là sự chọn lựa của chúng ta. Còn Chúa thì chọn chúng ta thuộc về Ngài rồi. Vấn đề là mỗi ngày trong hành trình của cuộc đời chúng ta bước đi như thế nào. Dường như cái cửa hẹp mà trong Kinh Thánh nói nó có vẻ không có giải thích một cách rõ ràng. Cửa hẹp là cửa như thế nào? Bởi vì chỉ có hai câu Kinh Thánh này thôi. Nếu vượt lên cái câu 13, câu 12 thì nó cũng dường như là chỉ nói về việc là sống làm theo luật pháp và lời tiên tri. Rồi nếu ngược lên từ câu 11 tới câu 7 thì Chúa dạy về cái việc ban cho và hỗ trợ. Nhưng mà cái cụ thể của cửa hẹp và cửa rộng là cái gì? Cửa hẹp là cửa nào? Ở trong Luca đoạn 13 câu 42 của Chúa cũng nói, câu 24 Chúa cũng nói điều này nhưng mà cũng không có giải thích rõ. Và nếu chúng ta làm sao để hiểu được cái cửa hẹp và cửa rộng mà Chúa muốn chúng ta bước đi qua đó để sống mỗi ngày như thế nào, chúng ta có thể nhìn theo mạch văn. Và cái mạch văn kết gần nhất đó là câu thứ 12. Chúa dạy dỗ ở nơi đây: hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình thì cũng hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri. Cái cửa hẹp là cửa gì? Cái cửa hẹp mà Chúa muốn dạy cho chúng ta đó là muốn người khác làm cho mình điều gì thì hãy làm điều đó cho họ. Cái cửa hẹp là một lối sống. Và cái lối sống ở nơi đây đó là đừng có tìm cái tư lợi cho riêng mình. Ở trong Philip đoạn thứ 2 câu thứ 4 thì Phaolô nói rồi: mỗi một người trong anh em chết chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 10 câu 24 thì nói rằng chớ có ai tìm lợi riêng cho mình, nhưng ai nấy hãy tìm cho kẻ khác nữa. Tại sao Kinh Thánh lại có một cái lời dạy như vậy? Tại sao không tập trung về mình mà phải tập trung về người khác? Đương nhiên nó phải có lý do của nó rồi. Cái người mà thích lấy mình là trọng tâm á, hoặc lấy những cái gì liên quan đến cuộc đời mình làm trọng tâm đó, thì cái lối sống của cái người đó là chỉ muốn người khác phục vụ mình, chứ mình không có muốn phục vụ người khác. Đó là trọng tâm. Bởi vì tôi là trọng tâm, tôi muốn người khác phải phục vụ tôi, tôi muốn người khác phải quan tâm tới tôi. Đây là loại người mà có thể sẵn sàng nhân danh Chúa đấu tranh cho quyền lợi của mình hơn là nhân danh Chúa mà lui lại hoặc nhường nhịn. Đôi khi họ cũng thuộc linh đó, nhưng mà cái loại thuộc linh mà nó dạng mà chỉ muốn nhân danh Chúa để con phải được điều đó. Xu hướng trong những bài giảng, những mục sư thường hay giảng, hỡi các con cái của Chúa hay tín hữu, hãy mạnh mẽ đứng lên, hãy tiến lên, hãy tiến lên phía trước, hãy tiến lên. Nhưng mà nhiều khi, giống như một đầy tớ Chúa nói, nhiều khi Chúa không muốn chúng ta tiến lên, mà Chúa muốn chúng ta phải tiến ngang kìa. Hãy tiến ngang qua người anh em của mình để sống hòa thuận với người đó. Hãy tiến ngang với cái người kế bên kìa để có thể sẵn sàng tha thứ lẫn nhau hay không. Chúng ta chỉ muốn mỗi một ngày mình làm sao tiến lên. Nhưng Chúa nói đây là thời điểm ta muốn ngươi tiến ngang, hoặc ngươi phải tiến lùi, nhường nhịn nhau một chút. Trong cuộc sống mà không nhường nhịn nhau được hay sao? Trong cuộc sống mà không tiến ngang được hay sao? Hay là chỉ muốn mình mỗi ngày qua mặt ai đó, hơn ai đó, khẳng định với ai đó? Xu hướng con người của chúng ta là chỉ muốn tiến lên. Nhưng Chúa lại nói ta cần ngươi tiến ngang nữa. Ta đôi lúc ta muốn ngươi tiến lùi lại để có cái sự nhường nhịn. Bởi vì đó là điều cần có cho một cái đời sống trong cửa hẹp. Đời sống để bước vào trong cửa hẹp nhiều lúc gọi là tiến ngang là gì? Để còn biết nhìn về người khác nữa. Tiến lui là gì? Để còn học biết tôn trọng người khác nữa. Đó là cửa hẹp. Lối sống đó nó sẽ làm cho chúng ta trở nên phong phú hơn. Rồi nếu chúng ta hiểu cửa hẹp là gì, thì chúng ta nhìn ngược lên từ câu 11 tới câu thứ 7, thì Chúa dạy nơi đây, nếu có ai trong các ngươi con cái mình xin bánh mà cho đá chăng, xin cá mà cho rắn chăng? Nghĩa là gì? Một đời sống trong cửa hẹp ở nơi đây là minh họa bằng một hình ảnh sống động hơn. Đó là một đời sống biết tương trợ, biết hỗ trợ, biết ban cho. Đừng có tương trợ khi người ta không cần. Đôi lúc bạn rời rộng, bạn cho nhiều đó, giúp gì đó, nhưng mà lúc đó người ta không cần. Bạn có thể được cái danh, nhưng nó không được ý nghĩa. Nhưng đừng từ chối khi người ta cần. Chúa dạy trong cái đời sống của cửa hẹp, nó sống động là chỗ đó đấy. Nó biết quan tâm là như vậy đấy. Điều gì ngươi muốn người ta làm cho mình thì hãy làm điều đó cho họ. Đó là một đời sống mà Kinh Thánh dạy hãy giống và bắt chước nơi Đấng Christ là tốt nhất. Một đời sống đi vào cửa hẹp là cứ nhìn vào cái cuộc đời của Đấng Christ. Và nếu nhìn vào cuộc đời của Đấng Christ thì nó lại cho chúng ta một minh họa cụ thể trong cái cuộc đời. Nó làm cho chúng ta sáng ra cái ý tưởng để sống, để bước đi. Ở trong Philip đoạn 2 từ câu 5 tới câu 11, lời của hướng dẫn của Hollow nói anh em hãy có một cái tâm tình giữa Đấng Christ đã có. Hãy học biết tự bỏ mình đi, hãy học biết tự hạ mình xuống, hãy học biết vâng phục Đức Chúa Trời. Và khi anh em học biết được sự tự bỏ mình, tự hạ mình, tự vâng phục, thì Chúa sẽ làm cho anh em. Chúa nói, Kinh Thánh nói thế nào? Ngài đã làm cho Đấng Christ khi thực hiện điều đó thì được trở nên cao trọng giữa mọi người. Một đời sống tự bỏ mình đi, đó là một sự đời sống không ách chăm về lợi riêng mình. Một đời sống tự hạ mình xuống, đó là một đời sống ép mình vào trong một đời sống khuôn khổ của lẽ thật. Cuộc đời của chúng ta theo Chúa là để thụ hưởng hay sao? Nhiều lúc chúng ta chỉ nói nhiều về ơn phước, nói nhiều về nhu cầu, bởi vì chúng ta mong muốn mình là người được thụ hưởng. Nhưng Đức Chúa Trời lại muốn chúng ta không phải chỉ là đời sống chỉ có thụ hưởng, nhưng mà còn một đời sống còn phải đi vào trong ý tưởng, khuôn mẫu của lẽ thật Đức Chúa Trời. Một đời sống vâng phục là để làm hoàn toàn theo ý của Đức Chúa Trời. Khi cái tâm trí của một cái đời sống đi vào cửa hẹp, nó là như vậy. Có những lúc Chúa dạy cho chúng ta, những lúc như thế, con yên lặng và bước vào trong sự cầu nguyện. Đôi khi con người của chúng ta thích hành động, thích đối đầu, xích dùng sức lực lại. Nhưng Chúa nói con đường hẹp là con đường đi vào cầu nguyện đấy. Chúng ta thấy khi Chúa Giêsu Ngài thi hành chức vụ, Ngài trở nên nổi tiếng, Ngài làm nhiều phép lạ, nhiều người quay quanh Ngài, muốn tôn Ngài làm vua. Thì lúc đó Chúa Giêsu làm điều gì? Ngài lẩn ra đám đông và đi lên núi cầu nguyện. Đó là gì? Đó là con đường hẹp. Con đường hẹp là con đường ngay cả khi bạn bước vào trong sổ có sự vinh quang và thành công, thì Chúa nói rằng ở nơi đây ngươi đã hoàn thành công việc, thì ta muốn ngươi hãy lấn vào cái chỗ yên tĩnh mà cầu nguyện. Nhiều khi cái con đường hẹp nó dạy cho chúng ta nhiều điều ý nghĩa trong cuộc đời. Tất cả những yếu tố mà Chúa Giêsu đã thực hiện trong cuộc đời của mình hết sức là khó nhọc và nhọc nhằn, nhưng vinh quang của nó thì lớn lao vô cùng. Cái cuộc đời của Đấng Christ nó để lại, Chúa Giêsu để lại nhiều bài học, nó làm cho người ta nhìn thấy được cái sự vinh quang của Ngài. Sống trong con đường hẹp là lối sống ngược lại với quan điểm của cái tôi, với sở thích ưu tiên, với quyền lợi số một. Con đường hẹp là cách sống chẳng mấy ai trong thế gian này thích và lắm người chê. Không ai thích á. Còn nhiều khi người ta chê nữa. Nhưng đó lại là con đường mà Chúa muốn cho chúng ta phải đi. Bởi vì con đường đó nó có vinh quang của nó. Nó có ý nghĩa của nó. Nó có sự phước hạnh của nó. Khi tôi đứng ở tại vùng đất Bethlehem, tại xứ Israel, để sắp sửa đi vào thăm một cái ngôi thánh đường mà nổi tiếng tại khu vực đó. Đây là một ngôi thánh đường, nó được xây dựng cách đây gần hơn 1.700 năm do hoàng hậu của Ba Tư, bà hỗ trợ để xây cất cái ngôi thánh đường này. Và 400 năm sau, 300 và 400 năm sau, người Ba Tư đã từng quay lại sang bằng người Israel và bước vào đền thờ. Họ quyết định muốn hủy phá cả đền thờ của người Do Thái này. Đây là những người Hồi giáo. Nhưng rồi những người Ba Tư lại nhìn thấy trên bức tường có một bức tranh, trong đó có ba người đàn ông đang mặc trang phục của xứ sở của mình. Họ mới hỏi ra sự tích thì biết rằng đó là ba vị bác sĩ mà trong cái đêm Chúa Giêsu sanh thì ba người này đã đến để thăm Chúa Giêsu. Thì cái đạo quân đó mới nhìn vào nơi đó và nói: ủa, tổ phụ mình mấy trăm năm trước từng đến ở đây mà. Thế là họ ngưng và không có hủy phá đền thờ đó. Đây là một đền thờ rất là đẹp. Nhiều dấu tích trong giai đoạn đầu của hội thánh được thể hiện tại nơi đây. Các vật dụng đều được làm bằng vàng với họa tiết hết sức công phu. Những bức tranh được vẽ trên các bức tường gần trên nóc của đền thờ thì thật sống động. Nó cũng được nạm vàng trên đó. Gần đây người ta mới khám phá ra những bức tranh đó nó quý giá là thế nào. Bởi vì gần đây thì người ta mới hiểu, trong khi để trùng tu vào khoảng năm 2013-2014 gì đó, người ta mới trùng tu lại, thì người ta bắt thang leo lên đó, mới trùng tu lại, thì mới khám phá rằng nó không phải chỉ là một lớp xi măng bên ngoài, lớp vôi bên ngoài, mà nó là một cái lớp phủ có một bức, bên trong đó là những bức tranh rất là đẹp, mà những bức tranh đó nó lại nạm bằng vàng, mà nó gắn chích vào phần tường đó, mà nó tồn tại hơn 1.700 năm nay, không ai biết. Vấn đề không phải chỉ nằm ở các hiện vật, mà ý nghĩa của nó lại nằm vào ở chỗ lối vào đền thờ. Đường vào đền thờ qua một cửa duy nhất. Trước khi bước vào cánh cửa lớn của đền thờ, khoảng cách giữa cánh cửa nhỏ và khoảng cách của cánh cửa lớn là một khoảng trống đủ để cho chúng ta cúi thấp người xuống bước qua. Và khi chúng ta ngẩng cửa đầu lên, bởi vì cái cửa đó nó chỉ cao có 1m45, thấp lắm, một người 1m45 cũng phải cúi đầu mới đi qua được. Và cửa nó không thể nào đi hai người qua, chỉ dành cho một người thôi. Cho nên khi tôi bước qua thì cũng phải cúi xuống, đầu cúi xuống. Và khi bước qua đó thì mới ngẩng lên. Thì ngẩng lên thì đó là một cánh cửa lớn, rộng lớn của đền thờ. Nhìn vô, đó là một ngôi thánh đường với những vật dụng hết sức là đẹp. Với những cái đèn thỏ xuống bằng vàng. Với những bức tranh hết sức là chi tiết. 1700 năm. Cánh cửa đó đi phải cúi xuống và không thể tranh giành qua được. Từng người một phải đi qua. Ý nghĩa của cánh cửa cho chúng ta biết, với thái độ khiêm nhường hạ mình thì con người mới có thể chiêm ngưỡng được cái vẻ đẹp của đền thờ. Vậy thì tôi muốn hỏi, có phải vẻ đẹp của tính cách con người dễ dàng nhìn thấy qua sự khiêm nhường và hạ mình không? Tôi tin rằng với khả năng của mỗi người trong chúng ta anh ở đây có thể nhận ra điều này. Nếu cúi xuống thì mới có thể thấy được cái vẻ đẹp đó. Thì đó là ý nghĩa mà cánh cửa đó được xây dựng nên để muốn nói rằng khi chúng ta đến trong sự hiện diện Đức Chúa Trời thì phải biết hạ mình xuống và khiêm nhường. Và khi bạn biết hạ mình xuống khiêm nhường, bạn mới nhìn ra được cái vẻ đẹp phía trước của cuộc đời của mình, cũng như trong thánh đường đó. Và đó là con đường hẹp. Cửa hẹp về mặt diện tích thì là hẹp, đúng. Khi tôi nhìn cánh cửa đó và cúi nó đi qua, về mặt diện tích là hẹp, nhưng về mặt ý nghĩa thuộc linh lại là rộng. Bởi vì bước qua rồi thì đó là một cái không gian rộng lớn, một cánh cửa rộng lớn để nhìn vào thấy toàn vẻ đẹp của ngôi thánh đường đó. Mọi người sẵn sàng sẽ đi qua đó. Và nếu bạn sẵn sàng đi qua cửa hẹp thì Chúa sẽ sẵn sàng mở lối ở phía trước để bạn nhìn thấy ra được cái vẻ đẹp trong cái cuộc đời của người đi trong con đường hẹp của Ngài. Điều cuối cùng đó là cửa rộng. Cửa rộng thì như thế nào? Cửa rộng thì đương nhiên nó không có hẹp rồi. Cửa rộng dù không hẹp, nhưng nó lại là cánh cửa mà nhiều người tranh giành đi qua nhất. Cho nên cuối cùng nó lại hẹp. Bởi vì cái cửa rộng thì nó thoảng thoát, nó dẫn con người ta đi đến mọi ngõ đường. Dù nó là rộng, nhưng mà con người lại thích chen nhau, không phải để làm gì mà để hủy diệt nhau. Vì nó là cánh cửa của xác thịt, và mong muốn duy nhất của nó là làm thỏa mãn chính mình. Và muốn biết được cái sự tranh giành của nó khủng khiếp như thế nào, thì bạn cứ đến những nơi chỗ quyền lực, quyền lợi, thì bạn sẽ nhìn thấy cánh cửa rộng ở nơi đó. Cái sự tranh giành ở đó, nó làm cho người ta cảm thấy giống như là nó ngợp. Bởi vì không có chỗ nào mà nó tranh ngợp cho bằng, chật chội cho bằng cái chỗ tranh giành. Chúng ta có amen được không ạ? Cái chỗ tranh giành là cái chỗ chật nhất. Từ trong gia đình, ra trong công ty, đến trong cái mức độ khác hơn giữa một quốc gia, giữa các đảng phái. Dù căn nhà đó nó có rộng bao nhiêu đi nữa, 300 mét vuông, 500 mét vuông, 1000 mét vuông đi nữa, nhưng ở trong đó người ta đang tranh giành tài sản lẫn nhau thì cảm thấy chật chội vô cùng. Tôi không muốn á sống ở nơi đây bởi vì mỗi ngày thấy mặt khó chịu quá, cảm thấy chật quá, dù đó là diện tích căn nhà 500 mét vuông. Nhưng nếu ở nơi đó chỉ có những con người không muốn tranh giành, muốn đi cửa hẹp thì nó lại là khác. Và muốn hiểu điều đó, chúng ta hãy nhìn vào một câu chuyện thực tế trong một câu kinh thánh thôi. Các quan sát đoạn 9, họ lấy 70 miếng bạc trong miếu ba anh Berit tặng cho Abimelech. Ông lấy bạc đó mướn bọn du đảng quan đàn đi theo mình. Ông đi đến nhà cha mình tại Ốp-ra, giết các anh em của mình, tức là 70 con trai của cha mình là Zerubbabel. Trên một tảng đá, chỉ có một người duy nhất là Jotham, con út của Zerubbabel, còn sống sót vì chàng đã đi trốn. Vì thấy không?
Abimelech đã giết một lúc 70 người anh em của mình. Bởi vì tất cả đều muốn tranh giành, khi cha nằm xuống rồi thì cái quyền lợi đó sẽ thuộc về ai? Thế là họ tranh giành nhau trong cái phạm vi của cả một vương quốc. Nói cái vương quốc này không đủ cho 71 anh em chúng ta sống đâu. Thế là thẳng tay giết một lúc 70 người anh em của mình. Đấy, cái chỗ đó nó rộng á, nhưng mà cuối cùng nó lại là hẹp.
Bài học ở đây tôi muốn quý vị hãy chú ý một điều. Cửa rộng hay hẹp không quan trọng, nhưng nó dẫn bạn đến đâu mới là quan trọng. Hãy cẩn thận với cái cách của mình chọn lối cửa để mình đi, chọn cái lối sống để mình bước. Và hãy nhớ một điều này, ma quỷ nó sẵn sàng giúp đỡ con người của chúng ta trong giờ phút cuối cùng của đời sống. Trong cái giờ phút mà bạn sắp xử tất hơi, thì lúc đó ma quỷ nó mới chịu giúp thật lòng. Nó sẽ nói nhỏ vào lỗ tai của bạn, và nó nói rằng bạn đã lầm đường rồi. Bạn đã lầm đường rồi, hoặc bạn đã đến sai địa chỉ rồi. Lầm rồi. Lầm là một từ tùy theo mức độ tác hại, nó có thể làm cho con người đau khổ đến tột cùng. Nhưng đó chỉ là đời này thôi nha. Lầm trong tâm linh nữa nha, thì nó còn đau khổ đến đời đời. Nhớ đó, lầm của đời này thôi, nó còn đau khổ lắm. Còn lầm trong tâm linh thì đau khổ đến đời đời. Quý vị có nhớ nhạc sĩ Lam Phương không? Một trong những nhạc sĩ nổi tiếng đã sáng tác ra hơn 217 bài hát đó. Ông sinh năm 1937 và qua đời vào tháng 12 năm 2020. Một trong những nhạc sĩ nổi tiếng trước năm 1975. Và một trong những bài hát nổi tiếng của ông đó là bài Lầm. Chỉ có một chữ thôi, Lầm. Anh đã lầm đưa em sang đây để đêm trường nghe tiếng thở dài. Khi ông đưa gia đình đi qua Mỹ cùng với một người, với gia đình của mình, và cuối cùng qua bên đó, ông tưởng đất Mỹ nó sẽ làm cho ông trở nên ý nghĩa, nhưng cuối cùng cuộc hôn nhân tan rã. Nhưng đó lại là người mà ông yêu quý, để lại cho ông đầy những vết thương. Và ông cay đắng, ông viết lên cái bài hát Lầm. Anh đã lầm đưa em sang đây để đêm trường nghe tiếng thở dài. Anh đã lầm đưa em về đây cho tâm hồn tan nát từng ngày. Tâm hồn mà tan nát tới từng ngày luôn á. Thì đủ thấy rồi. Thay vì dùng chữ để đêm dài nghe tiếng thở dài thì nó trùng từ quá, cho nên phải dùng từ để đêm trường. Trường trong từ Hán cũng là dài. Để đêm trường tiếng thở dài, thở theo cái hành trình đó. Ở đây có ai lầm không? Lầm đời này á, mà nó còn tan nát từng ngày, đêm trường thở dài. Nhưng nếu bạn lầm trong tâm linh thì Kinh Thánh nói rằng nó còn là nơi khóc lóc nghiến răng nữa, đau đớn gấp nhiều lần đấy. Cho nên Ngài nói rằng hãy gắng sức vào cửa hẹp, vì ta nói cùng các ngươi, nhiều người sẽ tìm cách vào mà không vào được. Khi chủ nhà chờ dậy, đóng cửa lại rồi, các ngươi ở ngoài gõ cửa kêu rằng lạy Chúa xin mở cho chúng tôi, chủ sẽ trả lời rằng ta không biết các ngươi đến từ đâu. Bây giờ các ngươi sẽ thưa rằng chúng tôi đã ăn uống trước mặt Chúa và Chúa đã dạy dỗ trong các thợ chợ chúng tôi. Chủ lại trả lời rằng ta nói cùng các ngươi không biết các ngươi đến từ đâu. Hết thảy những kẻ làm dữ kia hãy lui ra khỏi ta. Khi ấy các ngươi thấy Abraham, Isaac và Jacob cùng hết thảy các đấng tiên tri đều ở trong nước Đức Chúa Trời.
Còn các ngươi sẽ bị quăng ra ngoài là nơi có khóc lóc và nghiến răng. Khóc lóc và nghiến răng. Lầm. Hãy cẩn thận về những cái cửa động. Và để kết luận, tôi muốn nói một điều. Việc các bạn chọn cửa rộng hay cửa hẹp, đôi khi mình cũng chưa biết hết đâu. Nhưng điều mà bạn cần phải biết đó là nó dẫn mình đi đến đâu mới là quan trọng. Bởi vì trong cuộc sống đôi khi mình cũng chưa hình dung ra được cái này là rộng hay là hẹp. Nhưng mà dẫn nó đi đến đâu thì mình phải biết. Điều cuối cùng, điều thứ hai đó là gì? Cửa rộng thì dễ chọn, mà cửa hẹp thì khó chọn. Nhưng nếu chúng ta chọn khó, chúng ta sẽ đi dễ. Còn chọn dễ sẽ đi khó. Vì sao? Vì chọn khó có Chúa đi cùng. Còn chọn dễ thì ma quỷ nó đi cùng. Đôi khi trong cuộc đời, tôi tin rằng sẽ có những lúc chúng ta có một chút kinh nghiệm gì đó để cảm giác lạnh. Ở đây có bao giờ quý vị mà ngồi trên một chiếc taxi và quý vị biết chiếc taxi nó, mình biết cái đường đi tới đây thì nó gần, mà ông taxi ông đi bọc vòng không? Vì có bao giờ ngồi trên xe bởi vì cảm giác cái mình biết là mình bị lầm không? Nhưng mà bởi vì ông nắm tay lái rồi. À, tại vì mình ngồi lên xe rồi. Ông nó ngọt nó ngạo nó đi với tôi đi, đi gần đấy lắm, gần lắm. Lên rồi bắt đầu đi. Đi vòng. Số tiền nó sẽ tăng lên. Quý vị chắc cũng có một chút kinh nghiệm điều đó phải không ạ? Đúng rồi. Lúc đó ban đầu thì mình chọn dễ, nhưng chúng một người đó đang dẫn mình đi sai đường. Vậy thì hãy chọn cái khó đi theo Chúa đi. Nhưng cuối cùng nó lại là dễ. Bởi vì cuối cùng mới nhìn ra được cuộc đời đi theo Chúa. Đôi khi tôi ngồi tôi nhìn lại và nói thật cảm ơn Đức Chúa Trời. Cách mà Ngài chúc phước cho cuộc đời. Cách mà Ngài đồng đi với con suốt hơn 37 năm qua trong chức vụ. Cách mà Ngài đang dẫn dắt từng hồi từng lúc. Cách mà Ngài chu cấp và tiếp trợ. Cách mà Ngài tỏ ra những ý định và những chương trình dạy dỗ của Ngài. Cách mà Ngài bày tỏ các ân tứ của Ngài. Nó làm cho cuộc đời nó luôn luôn cảm thấy thú vị. Để đến nỗi lòng tràn ngập sự bình an. Và chẳng có điều gì làm cho mình phải run sợ, phải bối rối. Bởi vì mình biết chắc một điều, Chúa tể trị trên từng chi tiết cuộc đời của mình rồi. Chẳng có gì có thể thay đổi được. Dầu cho cái điều đó nó đến, nó quá nguy hiểm, quá căng thẳng. Nhưng mình biết, con không kiểm soát được hoàn cảnh, thì cớ gì con phải lo lắng nữa. Con để cho Ngài kiểm soát cuộc đời con, thì hoàn cảnh không có quyền chi phối cuộc đời con nữa. Có một sự bình an, có một sự an ninh, có một sự vững tâm ở trong Chúa. Chọn khó để được đi dễ. Đó là cửa hẹp. Amen. Bây giờ xin mời Hòa Thánh cùng đứng lên trong thời giờ này.